xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Các biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không ít nghệ sĩ, người của công chúng trong làng giải trí Việt đã có những phát ngôn vô căn cứ, phản cảm, thậm chí là gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, làm hoang mang dư luận. Thế nhưng, những hành vi này thường bị xử phạt ở mức từ 5 đến 10 triệu đồng. Mức phạt được ví nhẹ tựa lông hồng so với thu nhập của các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Vấn đề xã hội hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung nghệ sĩ, người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn, vi phạm trên mạng xã hội, cần quy định đủ sức răn đe.
Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu chương trình nghệ thuật Sống mãi với Điện Biên.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Nam Em vẫn là cái tên đang gây bão trên các thanh công cụ tìm kiếm sau hàng loạt live stream với những câu chuyện và phát ngôn khiến dư luận bức xúc. Với hành vi tiếp tục về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân, Nam Em vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính lần hai với mức phạt 10 triệu đồng và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook và TikTok.
Trước Nam Em, không ít nghệ sĩ, người của công chúng trong làng giải trí Việt đã có những phát ngôn vô căn cứ, phản cảm, thậm chí là gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, làm hoang mang dư luận. Thế nhưng những hành vi này thường bị xử phạt ở mức từ 5 đến 10 triệu đồng, mức phạt được ví nhẹ tựa như lông hồng so với thu nhập của các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Phóng viên Lê Thu phỏng vấn nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang, vâng, đã có những cái trường hợp bị xử lý như là Phương Hằng, Ngọc Trinh, Nam Em, nhưng những cái sự việc tương tự thì vẫn xảy ra khiến dư luận bức xúc. Phải chăng là một trong những cái nguyên nhân là mức xử phạt hiện nay vẫn rất là thấp, thông thường chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng nên không đủ sức răn đe, thưa các khách mời? Xin mời quan điểm của nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang.
Tôi thấy rằng là như chị nêu là một cái hiện tượng đang rất đúng bây giờ là cái chế tài xử phạt của chúng ta còn rất yếu và dường như là chưa đủ sức răn đe. Để bây giờ một cái chế tài xử phạt chúng ta chỉ bị xử phạt có 5 đến 10 triệu thì rõ ràng đối với những người tham gia livestream bán hàng cũng như là những nghệ sĩ họ tham gia bán hàng thì cái mức xử phạt này quá nhẹ so với doanh thu của họ thu nhập trong một đêm livestream. Rồi từ đó sẽ tạo ra một cái hệ lụy rằng là người ta phớt lờ các quy định. Những người tham gia mạng xã hội người sẽ phớt lờ những cái quy định mang tính chất chế tài này. Rõ ràng người ta sẽ bỏ qua và không tạo ra một cái vòng răn đe để người ta có ý thức trong vấn đề tham gia mạng xã hội.
Vâng, để hạn chế tình trạng này thì Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất tăng mức xử phạt đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng. Ông Ngô Hương Giang thì có kỳ vọng gì vào những cái đề xuất mới này của Bộ Thông tin và Truyền thông?
Tôi cho rằng là những cái đề xuất mới của Bộ Thông tin và Truyền thông thì vừa mang tính chất đa diện nhưng cũng toàn diện. Đồng thời là đi vào thực tế sát sườn trong vấn đề ngăn chặn những cái tình trạng nổi cộm của mạng xã hội hiện nay. Chúng ta thấy rằng có những 3 cái dự thảo cũng như 3 cái quy chế mà sắp tới đây Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành thì sẽ giải quyết một cách chặt chẽ cả về vấn đề người dùng. Trước đây chúng ta thấy rằng người dùng mạng xã hội họ rất là tự phát và ai cũng có thể là coi mạng xã hội là một cái mảnh đất tự do, họ có thể khai thác trên đó. Nhưng giờ đây với cái quy định việc là hạn chế người dùng bằng việc đăng ký cái người tham gia mạng xã hội có thể là sử dụng căn cước công dân hoặc là sử dụng một cái định danh nào đó để giới hạn người dùng có thể dùng 1 đến 2 hoặc 3 tài khoản. Thế thì khi đã có căn cước công dân hoặc là có cái định chế nào đó để giới hạn người dùng thì rõ ràng cái người dùng đó họ phải có ý thức trách nhiệm trong phát ngôn cũng như là trong cái giao tiếp trên mạng xã hội. Điều đó là tôi cho rằng là về mặt phần cứng là chúng ta sẽ góp phần hạn chế rất lớn cho những cái rủi ro cũng như là những cái mặt tiêu cực của mạng xã hội xảy ra. Vấn đề thứ hai nữa là đối với những nghệ sĩ có tên tuổi, những người đang dẫn dắt dư luận cũng như là những KOL, chúng ta gọi là những người ảnh hưởng trên mạng xã hội thì rõ ràng với cái chế tài phong sát những nghệ sĩ trên một cái diện rộng không chỉ là trên mạng xã hội họ sẽ không được dùng nữa mà trên cả các lĩnh vực họ tham gia hoạt động nghệ thuật cũng sẽ giới hạn hình ảnh của họ, giới hạn cái sự tham gia của họ. Thì tôi cho rằng đây chính là một trong những cái quy chuẩn để mà đưa các văn nghệ sĩ vào cái chuẩn mực trong ứng xử mạng xã hội. Họ sẽ phải là những người đại diện cho những cái tầng lớp ưu tú trong hoạt động nghệ thuật cũng như là người họ sẽ phải có trách nhiệm công dân đồng thời trách nhiệm của nghệ sĩ đối với những cái phát ngôn cũng như hành vi của họ trên mạng xã hội.
Vâng, trong cái bối cảnh mạng xã hội trăm hoa đua nở, người sử dụng phát triển mạnh như là vũ bão, việc phát ngôn thiếu chuẩn mực quảng cáo rồi livestream phát ngôn tràn lan, theo ông Ngô Hương Giang thì làm thế nào để có thể có một cái bộ lọc để ngăn chặn tránh cái tình trạng vi phạm rồi mới xử lý, mà xử lý thì cũng không xuể.
Ngoài các cái chúng ta đề xuất trong 3 quy định lên chính phủ thông qua Bộ Thông tin Truyền thông hoặc Bộ Văn hóa, thì tôi còn đề xuất nữa là có nên chăng là Bộ Thông tin Truyền thông nên phối hợp với Bộ Công an để cho ra một cái công cụ để phát hiện cũng như là phòng ngừa từ xa đối với những cái hoạt động quảng cáo sai sự thật, hay là những cái nghệ sĩ có dấu hiệu phát ngôn sai sự thật, hoặc là có dấu hiệu phát ngôn mà không có theo quy chuẩn đạo đức của người nghệ sĩ. Những cái công cụ này là hoàn toàn auto, tự động, họ có thể phát hiện và ngăn ngừa từ xa. Có thể ví dụ như là chúng ta thấy là khi đang live stream thì có thể những công cụ này cho dừng live stream ngay lập tức. Đó là những cái công cụ mà sử dụng trí tuệ nhân tạo. Hoặc là những công cụ này chỉ cần phát hiện ra những cái nghệ sĩ nào hoặc là những người dùng mạng xã hội nào có yếu tố là đi ngược lại các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các nghị định của Bộ Thông tin Truyền thông cũng như Bộ Văn hóa, thì ngay lập tức là các công cụ đó ngăn chặn bằng việc xóa tài khoản hoặc là cho dừng cái tài khoản đó tạm thời để chờ xác minh.
Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông Ngô Hương Giang.
Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ tại các khu vực dân cư cũng như các hộ gia đình, nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh, sự cố điện chiếm hơn 60%.
Theo đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự cố này là do các thiết bị điện kém chất lượng, cũng như việc lắp đặt sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn mà không tính toán về hệ thống dây dẫn cũng như các thiết bị bảo vệ. Ngoài ra, quá trình sử dụng các thiết bị điện không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhất là khi mùa nóng đang đến gần, nhiều công ty điện tử điện lạnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức người lao động và ra mắt nhiều sản phẩm mới an toàn hơn với người sử dụng.
Nhiều năm làm việc tại công ty Casper Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, kỹ thuật viên Hà Mạnh Tùng luôn quán triệt đúng nguyên tắc làm việc, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động. Mỗi năm, công ty sẽ tập huấn cho người lao động từ 1 đến 2 lần để mọi cán bộ công nhân viên chức người lao động nắm vững kỹ thuật làm việc an toàn và kỹ năng xử lý nếu công ty xảy ra cháy nổ. Anh Hà Mạnh Tùng cho biết, không chỉ đảm bảo an toàn sản xuất, phòng ngừa cháy nổ cho công ty, mỗi thiết bị lắp đặt công ty sản xuất cũng cần đảm bảo đạt chuẩn để an toàn cho người dân khi sử dụng.
Công ty Casper luôn nhắc nhở tập huấn cán bộ công nhân viên là bây giờ là những cái nhỏ nhất là phải kiểm tra kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, tại vì là đồ điện tử này là rất dễ bị cháy, cho nên là kỹ thuật phòng cháy chữa cháy của Casper là đặt lên số 1. Cá nhân mình thì đã là ý thức là làm việc ở trong công ty, hành động gì, việc làm của mình là như thế nào mình phải cũng chú ý, phải là thật là bình tĩnh và cẩn thận để đảm bảo phòng cháy chữa cháy của công ty, không thể để sơ suất để ảnh hưởng đến công ty được.
Với các thiết bị điện tử, điện lạnh như TV, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, thì việc đảm bảo an toàn từ lúc chế tạo sản xuất cho đến khi lắp đặt, mỗi công đoạn đều cần được lắp theo đúng tiêu chuẩn và đúng nguyên tắc an toàn. Kỹ thuật viên Nguyễn Văn Khánh, công nhân công ty Casper, chi nhánh Thái Nguyên cho biết, những sự cố tai nạn không mong muốn thường xảy ra trong mọi quá trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống điện lạnh, để lại những hậu quả rủi ro lớn. Chính vì vậy, trong quá trình đào tạo kỹ thuật, tập huấn an toàn vệ sinh lao động, anh Khánh luôn lưu ý các kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị điện, không được bỏ qua các giai đoạn kiểm tra an toàn cơ bản, làm việc chú ý, cẩn thận, không được làm nhanh, làm ẩu.
An toàn tốt nhất đối với người sử dụng thì đầu tiên phải từ người thợ. Người thợ phải cẩn thận. Mình có một cái câu châm ngôn mà mình hay nói với lại các em kỹ thuật viên, đó là khi mà mình lắp đặt hoặc là bảo dưỡng cho cái sản phẩm của mình thì làm như cho gia đình mình. Quá trình về lắp đặt thì một người thợ đương nhiên là anh phải tuân thủ theo cái kỹ thuật chuẩn của ngành đưa ra. Tất cả mọi cái về khâu lắp đặt là đều phải theo quy trình của nó và phải bảo đảm được về dây rắc nối để tránh xảy ra chập cháy, để giữ cái an toàn.
Tại tỉnh Thái Nguyên, tất cả các công ty điện tử điện lạnh lúc này đều yêu cầu trang bị và niêm yết công khai nội quy về phòng chống cháy nổ, biển cấm phù hợp, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy ở nơi dễ cháy nổ. Các vật tư nguyên vật liệu phục vụ sản xuất được sắp xếp phù hợp đúng quy định. Hệ thống điện cũng được kiểm tra thông số kỹ thuật, lắp đặt các hệ thống bảo vệ. Theo ông Nguyễn Công Minh, Phó Chủ tịch Hội Điện tử Điện lạnh tỉnh Thái Nguyên, công tác an toàn đảm bảo thiết bị điện tử điện lạnh phòng chống cháy nổ đã và đang được các doanh nghiệp chú trọng triển khai nhằm hướng tới tháng an toàn vệ sinh lao động tới đây.
Gần 300 hội viên thì chúng tôi luôn luôn vẫn phải lấy một cái an toàn lao động làm đầu, hướng dẫn rồi là chia sẻ các cái bài có liên quan đến an toàn cho các hội viên và cho các anh em thợ. Năm nay và các năm trước cũng đều có kết hợp với lại Liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam để tổ chức ra những lớp tập huấn về an toàn lao động.
Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn là mong muốn của các doanh nghiệp điện tử điện lạnh. Để làm được điều này, không chỉ bằng nỗ lực từ phía kỹ thuật viên sản xuất lắp đặt máy móc, mà rất cần sự chủ động từ mỗi người dân, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy tắc lao động, học hỏi thêm những giải pháp an toàn để tránh những rủi ro không mong muốn.
Sắc màu cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Sống mãi với Điện Biên diễn ra đầu tháng 5 tới đây, mang tới các tiết mục biểu diễn hấp dẫn. Chương trình còn có sự kết hợp của dàn hợp xướng, các ca sĩ thể hiện các ca khúc về Điện Biên. Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ mời một số cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mang đến cảm xúc đặc biệt, những ký ức, câu chuyện về chiến dịch lịch sử này. Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng về chương trình này. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa ông Tống Toàn Thắng ạ, ông có thể thông tin về chương trình xiếc nghệ thuật Sống mãi với Điện Biên sẽ ra mắt khán giả thủ đô đầu tháng 5 tới đây.
Hoạt cảnh của cái Điện Biên Phủ đấy tái hiện những hình ảnh và các anh hùng liệt sĩ. Và năm nay thì đặc biệt có những cái màn Anh Bế Văn Đàn Ơi qua vùng Tây Bắc này, rồi Hành Quân Xa, rồi là trên đồi Him Lam, rồi hò kéo pháo. Nghĩa là mình truyền cảm xúc, khi mà cảm xúc hào hùng, cảm xúc sâu lắng, rồi cảm xúc nghĩ đến, tưởng nhớ đến những liệt sĩ đã hy sinh. Rồi cái bài hò kéo pháo trên đỉnh hò pháo tái hiện lại cái cảnh mà anh Tô Vinh Diện phải lao mình vào để chèn pháo. Nó sẽ tác động nhất cảm xúc rất lớn cho khán giả bằng ngôn ngữ xiếc, 100% ngôn ngữ xiếc. Phần nào đấy sẽ tái hiện lại bối cảnh và giống như một sa bàn của Điện Phủ trên sân khấu xiếc. Biểu tượng là cái hầm đường Cát Tơ Ri ở trên sân khấu phụ. Bài giải phóng Điện Biên, những chiến sĩ từ các nghệ sĩ hóa thân vào cầm lá cờ tổ quốc đứng trên nóc đường Cát Tơ Ri đấy bằng hình tượng, bằng người thật việc thật, nó sẽ tác động rất lớn cho cái màn đại cảnh kết bài giải phóng Điện Biên.
Trước đó thì Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng đã giới thiệu các vở diễn về Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Vòng tròn bất tử hay là Bước chân tròn trên cát. Vậy thì với lần này, chương trình sẽ truyền tải tinh thần của các anh hùng chống Mỹ cứu nước được biểu đạt và lựa chọn góc tiếp cận như thế nào?
Những nhân vật lịch sử trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước hay thời chống Pháp bằng ngôn ngữ xiếc thì phần nào đấy sẽ làm cho mọi người hiểu cái câu chuyện mà những cái trang sử hào hùng, nhưng ngược lại sẽ làm cho khán giả chạm vào cảm xúc. Bởi cảm xúc này, cảm xúc mà khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta gợi nhớ, chúng ta hình dung cảnh mà các anh hùng liệt sĩ hy sinh. Ví dụ là như anh Tô Vĩnh Diện khi cổ pháo trôi, chèn pháo vào xong nâng lên và anh trở thành tượng đài để cho các chiến sĩ đồng đội của mình tiếp tục lên. Và cái phần tiết mục đó sẽ dùng tiết mục cầu bật. Chính là cầu bật đó anh đã tạo dựng nó thành hình pháo rồi. Khi kéo ra và từ cái hy sinh của anh Tô Vĩnh Diện thì đấy là hình tượng hóa cái ngôn ngữ và cái hình ảnh đó để tạo cho khán giả hình dung được cái hào hùng của các chiến sĩ.
Chương trình có dự kiến là sẽ mời một số cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mang đến những cái cảm xúc đặc biệt và những cái ký ức câu chuyện về chiến dịch lịch sử này. Vậy thì ngoài việc tham dự với vai trò là khách mời thì những cựu chiến binh này còn là một phần của màn xiếc cuối cùng như ông vừa chia sẻ. Ông có thể thông tin rõ hơn ạ?
Hai nhân chứng lịch sử sẽ lên sân khấu trước để lãnh đạo của chương trình, ban tổ chức chương trình Hoa rồi cũng phát biểu một số cảm xúc. Và phần cuối chương trình là cái phần mà sau khi có cái có bài giải phóng Điện Biên, có cái màn búa xòe giao lưu thì lại mời những cái nhân chứng đó lên sân khấu cùng với khán giả các thế hệ để cùng nắm tay nhau, thì người thật việc thật, những con người nhân chứng mà để cho thứ nhất là khán giả, thứ hai là diễn viên xiếc họ cảm nhận được cái sự trang trọng khi diễn viên xiếc nó hóa thân vào những cái nhân vật đấy, họ khác hoàn toàn, họ trở thành những người anh hùng bằng ngôn ngữ xiếc. Ví dụ bài hoạt cảnh Anh Bế Văn Đàn Ơi ấy, từ cái hình tượng bế đàn làm giá súng để chồng lên bằng ngôn ngữ xiếc thôi tạo hình ra, thì mọi người sẽ hình tượng rằng là sự dũng cảm tính phi thường của các anh hùng.
Xin cảm ơn Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.